Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tuần vào giờ này trên làn sóng 92 FM của đài phát thanh Mạch Sống từ Charlotte, North Carolina.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa lại được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình hàng tuần của phát thanh Tin Lành. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày về chương trình của Thiên Chúa cho hôn nhân và xin nói về trách nhiệm của vợ chồng trong gia đình. Về trách nhiệm trong gia đình, chúng ta thường nghe rằng chồng thì phải đi làm để nuôi gia đình, còn vợ thì ở nhà lo việc nội trợ chăm sóc con cái. Thưa, điều này đúng với lời Chúa dạy và cũng đúng với bản tính mà Chúa ban cho người nam và người nữ. Tuy nhiên, để gia đình được vững mạnh, vợ chồng cần làm đúng phần trách nhiệm của mình, nhưng cũng hỗ trợ người phối ngẫu trong trách nhiệm của người đó. Vợ chồng chúng ta cần hỗ trợ nhau, cùng cộng tác, chia sẻ trách nhiệm, thì hôn nhân mới vững mạnh và gia đình được hạnh phúc. Để biết trách nhiệm Chúa giao cho người vợ, người chồng là gì, chúng tôi xin trích đọc mạng lệnh Chúa ban cho ông Adam và bà Eva, là đôi vợ chồng đầu tiên trên địa cầu. Sáng Thế Ký chương 1 ghi như vậy: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Qua mấy câu kinh thánh này, chúng ta thấy, sau khi tạo dựng nên ông Adam và bà Eva, Đức Chúa Trời giao cho ông bà một số trách nhiệm. Trước hết là ông bà phải sinh sản thêm nhiều, tức là sinh con cái, để con người thêm nhiều ra trên mặt đất. Mạng lệnh thứ hai là phải cày cấy trồng trọt để có sản vật làm thức ăn, nuôi sống chính mình. Và trách nhiệm thứ ba là quản trị muôn vật mọi loài mà Chúa đã tạo dựng. Ba mạng lệnh này Chúa truyền cho cả Adam và Eva. Vì thế, cả hai người đều có trách nhiệm hoàn thành công tác Chúa giao. Tuy nhiên, vì Chúa tạo dựng người nam và người nữ khác nhau, nên có những việc vợ chồng làm không hoàn toàn giống nhau. Về mạng lệnh sinh sản thêm nhiều, người nữ có trách nhiệm sinh con, nhưng người nam cũng có trách nhiệm trong tiến trình đó. Mẫu mực của Chúa cho tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống gia đình là vợ và chồng hiệp một, làm việc chung với nhau như một đơn vị. Mỗi người có phần trách nhiệm khác nhau, nhưng làm việc chung với nhau để giúp nhau đạt đến mục tiêu chung là xây dựng gia đình, sinh con cái, nuôi dạy con nên người. Như trong một đội banh, các thành viên có những vị trí và phận sự khác nhau, nhưng tất cả đều nhắm đến một mục tiêu chung là giúp cho đội của mình được thắng. Thưa quý vị, tương tự như vậy, vợ và chồng được Chúa giao cho những trách nhiệm khác nhau, làm những việc khác nhau, nhưng cùng nhắm đến một mục tiêu. Mục tiêu đó là xây dựng cho gia đình được vững mạnh, hôn nhân được vững bền và hạnh phúc. Sau khi Adam và Eva bất tuân mạng lệnh của Chúa, ăn trái cây Chúa cấm, Đức Chúa Trời truyền dạy thêm về trách nhiệm của ông bà như sau. Kinh Thánh ghi, Ngài phán với người nữ, ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng và chồng sẽ cai trị con. Chúa cũng phán với Adam như vậy. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai gốc và cây tật lê. Và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 16 đến 19. Qua lời Thiên Chúa truyền phán, chúng ta thấy hình phạt cho người nữ liên quan đến nỗi đau đớn khi sinh con. Sinh con là trách nhiệm cao quý Chúa giao cho người phụ nữ. Vì thế, ngoại trừ khi vì lý do đặc biệt không thể có con, mỗi người vợ có trách nhiệm vâng lời Chúa, sinh con để đem thêm người vào trong trần gian và để gia đình được có thêm con cháu. Ngày nay có những phụ nữ lập gia đình khi còn trẻ, có thể sinh con cái, nhưng không muốn có con, nên quyết định không sinh con. Có thể nói đây là những người không biết mạng lệnh của Chúa, hay là không vâng theo mạng lệnh của Chúa. Có những phụ nữ khi lập gia đình, không muốn có con nên quyết định không sinh con, để rồi sau đó phải ân hận về quyết định thiếu khôn ngoan của mình. Còn ông Adam, vì có trách nhiệm làm vườn và trồng trọt để nuôi sống gia đình, nên hình phạt cho Adam liên quan đến đất đai. Đất sẽ sinh gai gốc và tật lê. Adam phải làm việc khó nhọc mới có vật thực cho gia đình. Hình phạt Đức Chúa Trời tuyên bố cho Adam và Eva là điều đặc biệt, riêng cho hai người. Nỗi đau đớn của quý bà khi sinh con, cũng như sự khó nhọc của quý ông khi phải cày cấy ngoài đồng ruộng, phải làm việc khó nhọc để nuôi gia đình, nhắc chúng ta rằng sở dĩ có những khó khăn đó là vì tổ tiên loài người đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. Ba trách nhiệm chính Thiên Chúa giao cho Adam và Eva là sinh sản thêm nhiều để con người lan tràn ra trên mặt đất. Thứ hai, làm cho đất phục tùng. Và thứ ba, quản trị mọi loài vật mà Chúa đã tạo dựng. Qua mạng lệnh Chúa truyền, chúng ta thấy trách nhiệm chính của người vợ là sinh con và nuôi nấng chăm sóc con. Còn trách nhiệm chính của người chồng là đi làm nuôi vợ con, cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình. Kinh Thánh Tân Ước ghi lời sứ đồ Phao-lô dạy như vậy. Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Đối với người chồng là chủ gia đình, việc cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình rất là quan trọng. Tuy nhiên, người chồng, người cha cũng có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái, chứ không thể giao hết trách nhiệm đó cho vợ. Sứ đồ Phao-lô dạy về trách nhiệm của người chồng, người cha trong việc nuôi dạy con cái với lời như sau. Hỡi những người làm cha, đừng chọc cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng nó trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Lời khuyên này cho thấy việc nuôi dạy, chăm sóc con cái cũng là trách nhiệm của người cha, người chồng. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô nhắc về bổn phận của người vợ trong gia đình. Ông bảo vị mục sư trẻ trong hội thánh phải nhắc những phụ nữ lớn tuổi, dạy phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trinh trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo Chúa không bị xúc phạm. Điều này cho thấy trách nhiệm của người vợ trong gia đình thật là quan trọng. Tuy nhiên, lời Chúa trong sách Châm Ngôn chương thứ 31 cho thấy người vợ tài đức không chỉ lo việc nội trợ mà thôi, nhưng còn làm nhiều công việc khác để đem lại ích lợi cho chồng, chứ không gây tổn hại. Người nữ tài đức dạy ở đây, lo việc buôn bán, may dệt, giúp người nghèo khổ và cũng giúp chồng ở nơi công cộng trong những việc bà có thể làm được. Điều này cho thấy người vợ cũng có thể phụ giúp chồng cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình. Như vậy, theo lời Kinh Thánh dạy, tuy người chồng và người vợ được Chúa ban cho những khả năng khác nhau và giao cho những trách nhiệm khác nhau, chúng ta không chu toàn những trách nhiệm này một cách cứng nhắc. Trái lại, chúng ta cần uyển chuyển, thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh của gia đình mình. Điều quan trọng là, ngoài trách nhiệm chính mà Chúa giao, vợ và chồng cần hiệp một, đứng chung hỗ trợ nhau, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mình có thể làm để cung ứng cho gia đình những nhu cầu khác nhau và tạo sự hiệp nhất trong hôn nhân. Dù trách nhiệm của vợ và chồng được Chúa phán dạy rõ ràng, chúng ta không phân chia những trách nhiệm đó một cách cứng nhắc. Chẳng hạn nói rằng các ông chỉ đi làm nuôi gia đình chứ không phải chăm sóc con cái hay lo việc nhà. Các bà thì chỉ sinh con, nuôi con và lo việc nội trợ chứ không được làm công việc gì ngoài xã hội. Thật ra chúng ta cần uyển chuyển, vợ chồng giúp nhau tùy hoàn cảnh và tùy theo khả năng Chúa ban cho mỗi người. Nếu người chồng bị mất việc làm hoặc vì lý do sức khỏe không thể đi làm trong một thời gian, người vợ có thể đi làm để phụ giúp kinh tế gia đình. Hoặc nếu người chồng biết nấu ăn và thích nấu ăn, thì cũng nên vào bếp nấu ăn để vợ được nghỉ ngơi và có thì giờ với con cái. Chúng ta cần sống với nhau trong tinh thần đồng đội, cùng chia sẻ gánh nặng, để rồi cùng vui hưởng ơn phước Chúa ban. Nguyên tắc Chúa dạy mà chúng ta cần áp dụng là hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm tròn luật pháp của Chúa cứu thế. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 9 tháng 11 vừa qua, đánh dấu 36 năm ngày bức tường Ba Linh bị sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Bức tường Ba Linh như chúng ta đã biết do chính quyền Đông Đức dựng lên từ năm 1961 để ngăn chặn người dân Đông Đức sang Tây Đức. Bức tường này dài tổng cộng 96 dặm, 27 dặm giữa Đông và Tây Ba Linh và 69 dặm nằm trong phần biên giới Đông Đức và Tây Ba Linh. Bức tường đã bị phá đổ sau các chính sách hòa hoãn của lãnh tụ Gorbachev của Nga và các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân Đông Đức, cùng với một lỗi lầm nhỏ của người phát ngôn Đông Đức nói rằng việc qua lại giữa hai miền được áp dụng ngay lập tức. Việc phá đổ bức tường Ba Linh là một biến cố quan trọng trong lịch sử thế giới, bắt đầu cho một giai đoạn mà thế giới không còn là hai khối cộng sản và tư bản tranh chấp với nhau. Kinh Thánh cũng nói đến một bức tường tương tự đã bị phá đổ mà chúng ta cần biết. Đó là bức tường giữa người Do Thái và dân ngoại. Trong lá thư viết cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã viết những lời như sau. Chúa Giê-xu là sự bình an của chúng ta. Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách. Hai nhóm nói về người Do Thái và những người không phải là Do Thái,
hay dân ngoại. Người Do Thái coi mình là tuyển dân của Thiên Chúa và kỳ thị tối đa những người không phải là Do Thái. Đền thờ tại Jerusalem trong thế kỷ thứ nhất được chia làm nhiều phần. Có những phần mà nếu không phải là người Do Thái, không được bén mảng đến. Hai viện bảo tàng tại Jerusalem và Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay còn lưu trữ hai bảng đá với hàng chữ như sau. Không người ngoại quốc nào được phép bước qua lan can bao quanh đền thờ và khu vực thánh. Ai bị bắt gặp vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm về cái chết của chính mình. Tự chịu trách nhiệm về cái chết của chính mình, hàm ý sẽ bị xử tử. Bảng đá với hàng chữ trên chính là bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và dân ngoại. Cũng ghê rợn như bức tường Bá Linh đem lại cái chết cho những người vượt qua bức tường này. Bức tường ghê sợ như vậy, nhưng Chúa Giê-xu đã đến trần gian phá đổ bức tường ngăn cách, đem người Do Thái và mọi dân tộc trên thế giới lại với nhau. Chúa Giê-xu đã phá đổ bức tường ngăn cách như thế nào? Kinh Thánh cho biết, trong Chúa Giê-xu, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ máu của Ngài, vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Theo lời dạy này, Chúa Giê-xu đã phá đổ bức tường ngăn cách bằng máu của Ngài. Máu là nói đến sự chết của Chúa. Đây là cái chết chuộc tội cho nhân loại. Nhân loại đã bị phân cách với Thiên Chúa và bị phân cách với nhau vì tội lỗi. Chính tội lỗi đã phân cách chúng ta với Chúa và với nhau. Thiên Chúa đã tạo dựng con người tuyệt hảo để tương giao với Ngài. Nhưng khi tội lỗi chen vào, mối tương giao đó bị cắt đứt và vì vậy có ngăn cách giữa Thiên Chúa thánh khiết và con người tội lỗi. Đấng thánh khiết không thể nào chấp nhận con người tội lỗi. Để con người có thể giao hòa lại với Thiên Chúa, vấn đề tội lỗi phải được giải quyết. Và vấn đề tội lỗi đã được giải quyết qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu trên thập giá. Tại sao Chúa Giê-xu phải chết mới có thể giải quyết vấn đề tội lỗi? Bởi vì Thiên Chúa công chính không thể bỏ qua tội lỗi. Tội lỗi phải bị hình phạt, thì công lý của Thiên Chúa mới được duy trì. Nếu hình phạt, thì toàn thể nhân loại phải chịu hình phạt. Không ai thoát khỏi công lý của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa cũng là đấng yêu thương. Ngài muốn cứu nhân loại. Để có thể thực hiện công lý và yêu thương cùng một lúc, Thiên Chúa đã ban Chúa Giê-xu giáng trần làm người, chịu chết thay cho chúng ta, lãnh hình phạt thay cho chúng ta. Công lý của Thiên Chúa được thi hành qua cái chết của Chúa Giê-xu, dù Chúa Giê-xu là người vô tội. Cái chết vô tội của Chúa Giê-xu vì vậy là cái chết thay thế, Chúa chết thay cho chúng ta, để dựa vào đó Thiên Chúa có thể tha tội cho chúng ta. Đây là cái chết thay thế. Nhưng chúng ta phải tiếp nhận bằng đức tin thì cái chết đó mới có giá trị cho chúng ta. Tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho chúng ta để cứu chúng ta. Trong lời dạy này, Chúa Giê-xu được gọi là sự bình an của chúng ta. Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Sự bình an nói đến đem lại giải hòa. Giải hòa giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Ngày nay, những người Do Thái tin nhận Chúa Giê-xu và những người không phải là Do Thái nhưng tin nhận Chúa Giê-xu có thể sống rất hòa hợp với nhau nhờ cái chết thay thế của Chúa Giê-xu trên thập giá. Chúa Giê-xu thật sự đã phá đổ bức tường ngăn cách và đem mọi người gần lại với Chúa và với nhau. Ngày nay, ngoài bức tường chủng tộc, còn có những bức tường khác. Bức tường văn hóa, bức tường thành kiến, bức tường ganh tị. Những bức tường này cũng sẽ được phá đổ nếu chúng ta đến với Chúa Giê-xu đặt lòng tin nơi Ngài. Vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Bức tường Berlin đã sụp đổ 36 năm trước. Bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và dân ngoại đã được phá đổ 2.000 năm trước. Còn bức tường ngăn cách giữa quý vị với Đức Chúa Trời đã được phá đổ chưa? Bức tường chỉ có thể được phá đổ khi chúng ta nhận mình là người có tội vì đã không tôn thờ Thiên Chúa như đáng phải làm. Ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết thay cho chúng ta. Chúa sẽ tha tội cho chúng ta, nhận chúng ta làm con của Ngài. Và chúng ta sẽ tìm thấy bình an trong tình yêu tuyệt vời của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 910. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 910. Nghe trên đài mạch sóng tại Charlotte, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng thường lệ của đài Mạch Sống tại Charlotte. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.